Thiên tài tướng sư, chương 869. Sao không nói sớm, gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên trong lòng toát ra một ý niệm, thân hình vẫn không hề dừng lại, vẫn hướng cái động phủ kia bay tới, với tu vi lúc này của hắn, chỉ cần không gặp phải kim đan kỳ cao thủ, Diệp Thiên hoàn toàn không cần băn khoăn bất luận kẻ nào. Quả nhiên là đang có người đang đánh nhau. 7-8 cây số khoảng cách với Diệp Thiên mà nói bất quá chỉ là một cái nháy máy, ngay khi tiến vào Bạch Viên động phủ, phía dưới lập tức truyền đến một tiếng va chạm, một cỗ thiên địa nguyên khí cường đại dao động, khiến cho không gian không ngừng gợn sóng như mặt nước vậy. Lúc này động phủ Bạch Viên, sớm đã sụp đổ, ngoài mặt đất trống, đang đứng một trung niên nhân mặc đạo bào, sắc mặt kiêu ngạo nhìn Bạch Viên đang ở ngoài mấy chục thước, mở miệng nói. Nhiệt xúc nói nhẹ không nghe, đạo gia ta trước tiên thu thập ngươi. Khốn kiếp, rõ ràng là ngươi tham lam dược viên của hầu gia ta, còn nói là quang minh chính đại, hầu gia ta cùng ngươi liều mạng. Bạch Viên đứng ngoài 40-50 thước nổi trận lôi đình, trong tay cua cái hàn thiết côn, trong mắt cơ hồ tóe lửa, vừa rồi trong lúc giao thủ nó đã thiệt thòi không nhỏ, lúc này lông trắng trước ngực đẫm máu tươi, hiển nhiên là đã bị người kia đả thương không ít. Trung niên nhân trên mặt lộ một tia cười khỉnh quát. Ngươi cùng con trồn kia, đều ngu như nhau, đúng là không tự lượng sức, niệm tình các ngươi tu luyện thành tinh quái là chuyện không đơn giản, không muốn cùng các ngươi tính toán, nhưng nếu các ngươi vẫn không phân biệt thị phi, vậy đừng trách đạo gia ta. Con trồn, không lẽ là nói tới mao đầu? Diệp Thiên nghe vậy không khỏi lặng đi một chút, vội vàng phóng xuất thần thức kiểm tra, nhất thời phát hiện tại vị trí phía sau cách Bạch Viên chừng 10 mét đúng là có khí tức của mao đầu. Mao đầu đang muốn đột phá tiên thiên chi cảnh sao? Diệp Thiên vốn đang rất vui vẻ, đột nhiên sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, bởi vì trạng thái mao đầu lúc này đang rất nguy kịch, tinh thần thập phần uể oải, khí tức trên thân thể vô cùng mỏng manh. Tiểu Kim, có người khinh thường đồng loại của ngươi, ngươi đi giáo huấn hắn một phen đi. Không cần hỏi Diệp Thiên cũng biết nhất định là người phía dưới kia trước làm bị thương mao đầu, bất quá hắn không biết lai lịch đạo sĩ này ra sao, còn đồng lõa nào hay không, nên không muốn trực tiếp xuống vấn tội, mà cho Kim Mao Toan ra trận, một tay vung nên đem Kim Mao Toan ném xuống dưới. Giống, thình lình bị Diệp Thiên ném đi, Kim Mao Toan trong miệng gầm lên giận dữ, đừng nhìn nó hình thể nhỏ bé, nhưng một tiếng gầm này lại vang động núi rừng, đạo nhân kia cũng liên tiếp phải lui lại vài bước, trên người khí huyết sộc lên, sắc mặt kinh biến. Tiểu Kim Mao Toan sinh ra chưa được 3 năm, tuy rằng chỉ là tiên thiên sơ kỳ, nhưng nó chính là thượng cổ thần thú Kim Mao Toan, một gầm chi uy đủ để bách thú cúi đầu, ở một khắc này, trong núi tiếng côn trùng kêu vang lập tức im bặt, chỉ có tiếng gầm thập phần khí phách của Kim Mao Toan còn vang vọng. Đây là yêu thú gì? Đạo nhân kia nhìn qua tuổi còn khá trẻ, kỳ thật sống cũng mới hơn 300 tuổi, cũng chưa từng thấy qua loại động vật nào như Kim Mao Toan, trong lúc nhất thời sững sờ đương trường, không dám tùy tiện ra tay. Nguồn, giống, đạo nhân bất động, Kim Mao Toan cũng không để ý nhiều như vậy, từ khi rời khỏi cha mẹ, nó luôn luôn biểu hiện rất ngây thơ, ngoan ngoãn, thế nhưng lúc này hung tính nổi lên, phần nào thể hiện khí khái cổ yêu huyết mạch. Tục ngữ nói sói đi ngàn dặm ăn thịt, giống hệt như con. gocchuyenaudio.com, thượng cổ dị thú Kim Mao Toan này, vốn dĩ tàn nhẫn hiếu sát, sau khi gầm lên giận dữ, tiểu Kim Mao Toan cũng kích phát huyết mạch truyền thừa, hai mắt bắn ra hai đạo hung quang, như tia chớp bắn tới trên người đạo nhân, một vuốt hướng trước ngực chào tới. Đây là động vật gì? Đạo nhân bị tiếng gầm của tiểu Kim Mao Toan làm khí huyết nhộn nhạo, trước mặt chứng kiến một chảo của Kim Mao Toan phách tới, trong mắt không khỏi lột thần sắc hoảng sợ. Bất quá đạo nhân sống đã nhiều năm như vậy, cũng không ít lần tranh đấu cùng yêu thú, hai chân không thấy một động tác gì, nhưng cả người liền lui lại phía sau hơn 10 m, đồng thời tay phải trước ngực vung lên, không khí xung quanh nhất thời trở nên nhộn nhạo. Quế, hắn bất quá cũng là vừa đột phá tiên thiên hậu kỳ, vì sao có thể xuất ra không gian ba động? Chứng kiến hành động của đạo nhân, giữa không trung Diệp Thiên biến sắc, bởi vì hắn với tu vi hiện tại toàn lực ra tay, cũng không thể xé rách không gian, Diệp Thiên tưởng rằng chỉ có kim đan kỳ cao thủ mới có thể làm được việc này, nhưng thuật pháp của đạo nhân bên dưới đã phá vỡ hoàn toàn nhận thức của hắn. Thấy một màn như vậy, Diệp Thiên không khỏi thu hồi vẻ mặt khinh thị đối với đạo nhân kia, hắn tuy rằng là cường giả đan kỳ, hơn nữa từng đọc qua ghi chép của Trương Tam Phong, chủ yếu là những hiểu biết đối với thiên đạo, như thế nào lại không đề cập tới một loại thuật pháp như vậy. Cho nên hiện tại thứ Diệp Thiên có khả năng sử dụng ngoài thực khí trong cơ thể cùng cảnh giới vượt trội so với tiên thiên cao thủ cũng chỉ còn lại bổn mạng phi kiếm mà thôi. Ngoài những thứ đó ra, thủ đoạn công kích của hắn cũng không có gì đặc sắc, mà ma y nhất mạch truyền thừa một số thuật pháp đã có thể xem là lỗi thời, trong khi chiến đấu với cao thủ mà sử dụng sợ là sẽ phản tác dụng. Điều này khiến Diệp Thiên nhớ lại một đoạn thời gian trước từng nghe được một chuyện, một vị cao thủ võ lâm thân kiêm nhiều loại võ công, nhưng một lần tranh chấp tại nhà, đã bị người hàng xóm vác đao chém trọng thương. So với câu chuyện đó, tình hình hiện tại của Diệp Thiên có vài phần tương tự. Tu vi chính mình tăng tiến nhanh, cũng đã trải qua không ít lần sinh tử chém giết, nhưng lúc này nhìn qua thanh niên nhân trước mặt kỳ thật không biết đã sống và tranh đấu bao nhiêu năm này, vị tất có thể chiếm được thượng phong. Nhiệt xúc muốn chết. Đang lúc Diệp Thiên lâm vào trầm tư, bỗng nhiên bị một tiếng gầm lớn khiến hắn bừng tinh, hướng mắt nhìn xuống, nhất thời sừng sốt. Nguyên lai, đạo nhân kia thân thể đang lùi lại rất nhanh, nhưng Kim Mao Toan vẫn như hình với bóng theo sát, tốc độ còn muốn nhanh hơn đạo nhân vài phần. Ngay khi đạo nhân thi triển không gian ba động, thì móng vuốt của Kim Mao Toan cũng vồ tới trước ngực hắn. Tuy rằng sinh ra không lâu, nhưng tiểu Kim Mao Toan móng vuốt có thể đủ liệt kim đoạn ngọc. Chỉ nghe suy lạo một tiếng, đạo bào trên ngực đạo nhân cũng bị xé rách xuống, lộ ra thân hình trắng nõn, ở giữa một là một vệt máu thật sâu, thiếu chút nữa xé toang nồng ngực hắn. Diệp Thiên Kim Mao Toan này như thế nào lợi hại như vậy? Diệp Thiên vừa rồi không chú ý tới tình hình bên dưới, cẩu tâm ra lại một mực chú ý, giờ phút này trên mặt toát ra thần sắc khiếp sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới con sủng vật luôn ngoan ngoãn nằm trên đầu vai Diệp Thiên, lại cường đại đến như vậy. Hai vị đạo hữu đã tới, sao còn không ra? Không lẽ còn muốn ám toán bần đạo? Gocchuyenaudio.com Sao, bị tiểu Kim Mao Toan đả thương xong, đạo nhân kia thân hình lùi lại hơn 100 mét, cổ tay vừa ật liền xuất ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra một nắm đan dược nhét vào miệng, sau khi nuốt viên đan dược cuối cùng, vết thương trên người hắn cũng ngừng xuất huyết, lúc này rất nhanh đang khép miệng. Đạo nhân ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, cảnh giới của hắn chỉ kém hơn một bậc so với Diệp Thiên mà thôi, nếu như Diệp Thiên một mình ẩn thân ở nơi này, đạo nhân kia vị tất có thể phát hiện, nhưng là mang thêm một tiên thiên sơ kỳ cầu tâm ra cũng không thể gạt được thần thức thăm dò của đạo nhân kia. Ngươi cho rằng ta cần ám toán ngươi sao? Mặc dù có chút kiên kỵ thuật pháp của đạo nhân kia, nhưng cảnh giới mình cao hơn hắn một bậc, lại có Bạch Viên Kim Mao Toan cùng đại sư huynh áp trận, Diệp Thiên tự nhiên không sợ đạo nhân kia. Trong miệng phát ra một tiếng cười nhạt, Diệp Thiên tâm niệm vừa động đã thu hồi thực khí bao quanh hắn và cầu tâm ra, chỉ lưu lại hai đám mây hình tròn dưới chân, giống như đằng vân giá vũ, chậm rãi đáp xuống đất. Ngươi là Diệp Thiên, lão Bạch Viên tu vi so với đạo nhân thì kém hơn một chút, đến tận lúc Diệp Thiên lộ thân, nó mới phát hiện trên không đích thực có hai người, ánh mắt nhất thời liền trợn tròn, thân hình rất nhanh chạy tới trước người Diệp Thiên, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Vượn huynh, đã lâu không gặp, Diệp mỗ hàng năm đưa rượu tới có đủ uống hay không? Tu đạo giới vốn mạnh làm vua, năm đó Diệp Thiên chưa tiến vào tiên thiên chi cảnh, thấy Bạch Viên tự nhiên một xưng hô một tiếng tiền bối, nhưng lúc này tu vi của hắn đã muốn vượt xa hầu tử, kêu vượn huynh cũng đã là cấp đối phương mặt mũi lắm rồi. Người thật là Diệp Thiên sao? Người người có phải đã xông tới hội bàn đào của vương mẫu nương nương đớp được đào tiên chân chính? Cảm ứng được khí thức quen thuộc trên người Diệp Thiên, Bạch Viên trong miệng phát ra một tiếng khiển trách té ngồi đương trường, vẻ mặt không thể tin nhìn lên Diệp Thiên. Tu đạo là một trường gian khổ trùng điệp, cơ hồ không hề có con đường tắt nào, Bạch Viên chính là dựa vào 200 năm tu luyện mới đạt được tu vi như vậy, bất quá cũng chỉ là một tiên thiên trung kỳ, cho dù chủ nhân của hắn tu đạo hơn 300 năm thời gian, lúc rời khỏi thần nông cái bất quá cũng chỉ là một tiên thiên hậu kỳ mà thôi. Mà Diệp Thiên ở tại 2 năm trước chẳng qua chỉ là một hậu thiên đỉnh phong đang chuẩn bị đột phá tiên thiên chi cảnh mà thôi, nhưng mới ngăn ngủi 2 năm thời gian, hắn lại đạp nhập giả đan kỳ, so với Bạch Viên cao hơn hẳn 2 cái cảnh giới là tiên thiên hậu kỳ và tiên thiên đại viên mãn, điều này làm cho lão Bạch trong lòng sinh ra một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt. Hầu huynh, chuyện này để sau hãy nói. Nhìn thấy Bạch Viên bộn dạng giật mình, Diệp Thiên khoát tay áo, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống nói. Hầu huynh, ta đem mao đầu giao cho ngươi, ngươi không cần hỗ trợ ta. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thiên tay phải khẽ vẫy, mao đầu ở ngoài 20 mét bị một hấp lực mạnh mẽ hút lại trong lòng Diệp Thiên, thương thế mao đầu xem ra không nhẹ, sau khi nhìn thấy, Diệp Thiên thần sắc cũng là vô cùng kinh hãi, ngay cả lè lưỡi liếm bàn tay Diệp Thiên cũng làm không được. Hơi cúi đầu, Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một cỗ sát ý, lấy trong túi ra bên người xuống một khỏa mộc thuộc tính linh thạch đưa vào miệng mao đầu nói. Không cần nuốt xuống, hấp thu linh khí bên trong trị liệu thương thế. Ô ô, gocchuyenaudio.com, cảm nhận được sinh cơ khổng lồ đang truyền từ miệng vào cơ thể, mao đầu ánh mắt nhất thời sáng ngời, phát ra một trận thanh âm nức nở, dựa theo công pháp Bạch Viên truyền lại vận chuyển thực khí, dẫn dắt linh khí vào chữa trị thương thế trong cơ thể. Ngao ô, sau khi đánh lui đạo nhân, tiểu Kim Mao Toan chứng kiến Diệp Thiên trong tay xuất hiện một khỏa linh thạch nhanh như thiểm điện lẻn đến đầu vai Diệp Thiên, móng vuốt tay phải khẽ cọ cọ trên mặt lộ ra thần sắc nịnh hót ngây ngô vô cùng. Tiểu tử ngươi, linh thạch với người khác là để cứu mạng, ngươi lại dùng để ăn à? Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá vừa rồi tiểu tử kia biểu hiện không tệ, sau khi suy nghĩ một chút Diệp Thiên vẫn là lại xuất ra một khỏa kim thuộc tính linh thạch ném cho Kim Mao Toan. Lại không ngờ là mộc thuộc tính linh thạch, ngay khi Diệp Thiên xuất ra mộc linh thạch mấy chục thước bên ngoài truyền đến một tiếng thét kinh hãi, đạo nhân kia đã nhận ra khỏa linh thạch tàn mát ra vô tận sinh cơ nọ, đúng là mộc thuộc tính linh thạch vốn đã hoàn toàn biến mất từ lâu. Điều này làm cho ánh mắt đạo nhân nhất thời nóng lên, bởi vì mộc thuộc tính linh thạch ẩn chứa sinh cơ, lại có năng lực trị thương rất nhanh, đồng thời cũng bổ sung thực khí trong cơ thể, nếu sử dụng lúc độ kiếp, hoàn toàn vượt xa các loại pháp bảo, chỉ cần một khỏa mộc thuộc tính linh thạch tối thiểu có thể đề cao 2 thành độ kiếp thành công. Chẳng qua mộc thuộc tính linh thạch hình thành thập phần hà khắc, cho dù là nơi linh khí sung túc trong không gian kết giới cũng dường như hoàn toàn tuyệt tích, chỉ còn một chút lưu trữ tại một số đại môn phái, nhưng nhất quyết sẽ không mang ra sử dụng nữa. Người thật sự cũng có chút kiến thức, không sai, đúng là mộc thuộc tính linh thạch. Diệp Thiên mặc dù cúi đầu, nhưng thần thức lại hoàn toàn phát hiện được dao động trong lòng cùng ánh mắt tham lam của đạo nhân kia, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên mở miệng nói. Con trồn tuyết này là ta nuôi dưỡng, không biết đã có chỗ nào đắc tội với Liễu đạo hữu, khiến đạo hữu hạ thủ ngoan độc như vậy. Vị đạo hữu này, ngài chỉ sợ là đã hiểu lầm. Đạo nhân kia nhãn thần xoay chuyển, lập tức hành lễ thật sâu với Diệp Thiên, thần thái cung kính nói. Ta gọi là Không Ngữ, vốn được vị đạo huynh là chủ nhân cũ của nơi này nhờ vả, tới đây thu thập một số dược liệu luyện đan. Lại không nghĩ rằng đang lúc chuẩn bị lấy thuốc bị tuyết khiêu chuột tuyết này bất ngờ tập kích, nhất thời phản ứng không kịp lưu thủ, lại không biết là thú cưng đạo hữu nuôi nấng, hà mỗ lúc này hướng đạo hữu tạ lỗi, chỗ này của ta còn chút đan dược, thỉnh đạo hữu nhận lấy, xem như là hà mỗ bồi tội. Đạo nhân vừa nói, một bên vừa lấy ra một cái bình ngọc ném về phía Diệp Thiên, thần thái thành khẩn cực kỳ. Diệp Thiên tiếp nhận bình ngọc mở nút, đưa lên mũi người, bên trong vị chua cay lại thoang thoảng một cỗ hương thơm, đích thật là linh dược chữa thương, lập tức trên mặt tươi cười, mở miệng nói. Chủ nhân động phủ này nguyên bản cũng là bằng hữu của ta, không biết đạo hữu có thể nêu tên hay không? Đối với những lời nói của tên đạo nhân này, Diệp Thiên tuyệt đối chỉ coi như đống phân, nếu hắn thật sự được sự ủy thác của động phủ chủ nhân tới đây hái dược, há có thể đem thủ hộ giả của dược viên đả thương? Hơn nữa nhìn tư thế kia của hắn, nếu như mình đoán không nhầm, hắn còn muốn đánh chết bạch viên này ấy chứ. gocchuyenaudio.com, đương nhiên ta cùng Tư Không đạo hữu giao tình mấy chục năm, trò chuyện tâm giao, há lại không biết tên của hắn. Hà Không Ngữ phá lên cười nói, đây đều là một sự hiểu lầm thôi, nếu xúc sinh này không cố chết ngăn cản ta cũng sẽ không ra tay với bọn chúng. Đạo nhân cười lớn, cổ tay khẽ xoay, một thanh tam tắc đoàn kiếm hiện ra tiện tay vứt cho bạch viên nói. Nhìn xem, có phải là tín vật của chủ nhân ngươi không? Hầu tử rốt cuộc vẫn là hầu tử, uổng cho Tư Không huynh thường xuyên khen ngợi ngươi thông minh lanh lợi. Đúng, chủ nhân từng dùng qua đoàn kiếm này, đây là tín vật của chủ nhân. Tùy tay tiếp nhận đoàn kiếm được đạo nhân ném tới, hơi đánh giá một chút, bạch viên chóp miệng liền phát ra tiếng kinh hô, đôi tròng mắt phút chốc đã tràn đầy lệ khí. Hơn 50 năm trước một đời Tư Không gia chủ tự biết đại nạn sắp lâm đầu, nên mới xuất ngoại cầu cơ duyên, cứ như vậy mà không có trở lại, lão bạch viên vốn cho là chủ nhân sớm mọc cánh thành tiên, hiện tại đột nhiên nhìn thấy chủ nhân tín vật, nhất thời trong lòng kích động không thôi. Trong Tư Không gia tộc mấy ngàn năm qua đều có truyền thống nuôi dưỡng bạch viên, hai người tuy rằng chủ tớ, nhưng tình cảm lại giống thân nhân, bạch viên được chủ nhân nuôi nấng từ nhỏ, sớm chiều ở chung 200 năm, cảm tình cỡ này không hề kém so với nhân loại. Lấy ra ta xem, Diệp Thiên đưa tay một chảo, đem đoàn kiếm kia cầm vào tay, mới vừa chạm tới, Diệp Thiên cũng cảm giác được chỗ đặc biệt của đoàn kiếm này. Đoàn kiếm dài không quá 3 tấc này, cùng bổn mạng phi kiếm của Diệp Thiên không kém bao nhiêu, nhưng nặng tới ngàn cân, trên chuôi kiếm có khắc Tư Không hai chữ triện, thân kiếm ngăm đen luôn có một luồng kim quang vận chuyển, tất cả đều dùng tinh kim chế thành, duỗi ngón bắn ra, một âm thanh thanh thúy vang lên, chấn triệt bát phương. Nhìn thấy hành động của Diệp Thiên, bạch viên mở miệng nói. Diệp Thiên, đây đúng là di vật của chủ nhân. Đoàn kiếm này vốn là Tư Không gia tộc tộc trưởng đời thứ 2 bổn mạng phi kiếm, đó là một vị kim đan kỳ cao thủ, nhưng thiên phú của vị tộc trưởng này cũng không phải là tốt lắm, sống hơn ngàn năm cũng không thể đột phá nguyên anh kỳ thiên kiếp. Tự biết mạng mình không còn giữ được lâu nữa, trước khi thời điểm mọc cánh quy tiên tới, mới cường mãnh chặt đứt chuôi phi kiếm, lưu lại một đạo thần thức trên đó, rồi đem truyền lại cho hậu nhân. Bất quá các đời tộc trưởng sau này luôn luôn tôn kính vị tổ tiên này, chính vì thế mà phi kiếm này trở thành truyền gia chi bảo, cũng không được phép luyện hóa, lão bạch viên đi theo một đời gia chủ này, tự nhiên biết đoàn kiếm lai lịch. Ngươi tại sao không nói sớm? Nếu ngươi sớm xuất ra đoàn kiếm này, ta như thế nào lại ngăn cản ngươi hái thuốc chứ? Lão bạch viên lau nước mắt nhìn Hà Bất Ngữ nói. Chủ nhân ta hiện ở nơi nào? Ông ấy đã đột phá kim đan kỳ hay chưa? Vì sao không đến đây thăm ta? Nói đến chỗ thương tâm, lão Bạch Viên nhất thời gào khóc giống lên, nó tuy rằng tu đạo mấy trăm năm, nhưng vẫn không mất đi tính khí thẳng thắn cương trực. Nghĩ tới những ngày tháng sống cùng chủ nhân kia, Bạch Viên hận không thể lập tức rời khỏi nơi này đi tìm ông ta. Cách chương.